Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay là chúng ta được mời gọi để lắng nghe cái đoạn trước khi Chúa Giêsu lên thập giá chịu chết. Nghĩa là chúng ta được quay lại, được mời gọi để quay lại cái giây phút mà Chúa Giêsu dùng bữa tiệc ly với các môn đệ trước khi Chúa chịu chết. Và do đó đối với các nhà thần học coi đây là một cái giây phút quan trọng nhất, và vì đây là lời chối của Chúa trước khi chết. Và chúng ta biết rồi, đó là văn hóa của chúng ta cũng như là của hoàng cầu, những cái lời cuối cùng của một người trước khi chết dường như là lời chối, lời chăn chối, đòi hỏi mọi người phải nghe, phải giữ và phải tuân theo. Do đó đây là những cái lời mà để chúng ta nghe để hiểu lại về cái mùa phục sinh một cách sâu sắc hơn. Tôi cũng xin mời gọi anh chị em suy tư một điểm thôi mà tôi nghĩ nó rất quan trọng. Đó là gì? Cái giây phút mà Chúa nói với các môn đệ: Thầy ban bình an cho anh em. Thầy ban bình an của Thầy, bình an không phải của thế gian ban. Và cái lời này anh chị em để ý đi, trong mỗi thánh lễ chúng ta đều lặp lại, đều nghe lại hết, tại vì nó rất quan trọng. Và dường như giáo hội từ sơ khai đã hiểu được cái chân lý sâu sắc của cái lời này và mời gọi chúng ta phải xác tín và phải cảm thấy đây là một món quà rất lớn mà mình phải luôn luôn để ý để lãnh nhận. Vậy thì để hiểu được cái bình an mà Chúa ban cho chúng ta nó khác với cái bình an của thế gian như thế nào, chúng ta phải đặt câu hỏi: vậy thì tôi tìm bình an như thế nào và từ đâu mà tôi phải tìm cái bình an đó? Mà để hiểu được thế nào là bình an của thế gian và cách mình tìm bình an, mình phải hiểu ở đâu nguồn gốc của cái sự bất an của mình là gì, ở đâu là cái nguồn gốc của sự bất an mà mình thường gặp. Thì theo kinh nghiệm của tôi đó anh chị em, trong suy tư, trong cầu nguyện, thì tôi khám phá ra rằng có những cái bất an mà đa số ai của chúng ta, ai trong chúng ta trong đời cũng phải đi qua. Cái bất an đầu tiên là cái bất an của sự chia cách, của tiễn biệt, của chia ly, mất mát. Bất an, tiễn biệt, chia cách. Anh chị em để ý, những người càng lớn, những người càng cao niên, cái bất an này càng nhiều. Tại mình phải đối diện với cái gì? Cái sự ra đi của người thân, của cha mẹ già nua đi, rồi một ngày nào đó sẽ về với Chúa, mình sẽ chia cách vĩnh viễn của người thân của mình, và nhiều khi sẽ đối diện với chính cái sự ra đi của chính mình. Mà để chia ly với người mà chúng ta yêu mến khó lắm anh chị em, để lại rất là nhiều cái đau khổ. Và cái đau khổ đó nó nói lên nhiều thứ. Thứ nhất, nó nói lên cái việc là mình không biết là mình có chu toàn bổn phận, mình có yêu thương đủ, mình có nói đủ cái lời mình cần nói với cái người mình yêu thương trước khi người đó ra đi, hay là trước khi mình ra đi. Mình để lại cái gì trong nhau khi trước khi chia tay. Và cái bất an của cái việc mình thiếu cái chỗ dựa tinh thần, thiếu cái gốc rễ, thiếu cái tương lai. Cái bất an của việc cái người luôn luôn cho mình một cái chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời cũng là làm cho mình cảm thấy lo âu. Từ nay trở đi không còn người đó nữa. Đó là một cái bất an rất lớn anh chị em. Và anh chị em để ý, ngày hôm nay người ta đối diện với cái bất an đó bằng cách nào? Khi một ai đó ra đi rồi, mình sẽ hiểu rằng những gì mình làm trước đó không thay đổi được. Đúng không ạ? Chúng ta thường cho là như thế. Và vì thế nên chúng ta, người ta dùng cái từ của Cộng sản ngày hôm nay là gì? Là đền bù và giải tỏa. Mình để cho người mình cảm thấy không có bất an vì mình thiếu bổn phận với người này người kia đó. Mình đền bù, mình giải tỏa bất an. Đền bù bằng cách nào? Mình xin lễ. Người ta đi, mình xin lễ. Xin lễ để đền bù cái sự thiếu thốn của mình. Nhiều khi mình không xin lễ vì mình muốn người đó được gặp Chúa, không đủ độ, đa số là đền bù sự thiếu thốn. Và tôi có một người hồi xưa, cách đây cũng mười mấy năm rồi anh chị em, khi mà tôi làm việc với bệnh nhân mà người ta chết nhiều và đang nghèo, tôi phải xin hòm của cái chị đó làm chủ trại hòm. Và anh chị em biết, một lần tôi nói chuyện với chị đó, chị đó nói cho thưa cha, cái nghề của con người ta không bao giờ dám trả giá, không ai dám trả giá với con hết. Con nói cái hòm này bao nhiêu tiền là bấy nhiêu tiền, và thậm chí con còn có công thức muốn an táng cho tốt phải làm A B C D E F là ta phải làm theo hết. Tại sao vậy? Sợ mình không có làm đàng hoàng với người quá cố là mình chết, hoặc là mình sợ là mình không tốt với người quá cố, người quá lúc còn sống, bây giờ người ta đi rồi lỡ người ta quay về chết nữa, nên làm mọi thứ để đền bù. Chỉ có cha là con bắt buộc phải cho cha hòm giá rẻ, mà không bắt vì 800.000 cái hòm. Lý do tại sao? Tại vì mình sợ cái sự ra đi đó, mình không đảm bảo được, không đảm bảo được. Và chúng ta còn đối diện với cái bất an từ nhỏ nữa, mỗi lần mình chia ly ai đó, con mình lớn lên lập gia đình, đi xa khỏi mình, sống với người khác, có hạnh phúc không? Có được những cái mà mình đã cho nó không? Nó có được đối xử như mình đối xử với nó, tôn trọng yêu thương nó? Bất an. Và mình tìm cách bù đắp cho bất an đó nhiều cách khác lắm. Và nhiều khi mình không có hiện diện với con mình thường xuyên đó, mình cũng đền bù cho sự bất an đó bằng cách nào anh chị em? Hôm vừa rồi tôi mới ngồi trên xe đi tĩnh tâm về, ngồi trên xe nghe đài. Và đài người ta nói là người ta mới đọc được một cái thư của một đứa bé, nó nói rằng con ước gì thế giới này người ta không có tìm ra iPad. Lý do tại sao vậy? Người ta hỏi là tại vì từ ngày có iPad, mẹ con không có nói chuyện với con nữa. Và nhiều người người ta viết thư lên đài, người ta nói đó, ngày hôm nay á, phụ huynh chúng tôi đi làm về cực lắm, mà cực nhọc như vậy đó, phải làm việc nhà nữa, mà con mình nó quay, nó rối, nó chạy theo, nó đòi cái này cái kia. Bây giờ mình đưa nó cái điện thoại, cái iPad, nó không có đòi gì hết, không đánh nhau nữa, nó không cãi vã nữa, nó ôm iPad hết, nó chơi. Cái rồi mình khỏe, cái mình đền bù cho con mình bằng cái sự thiếu hiện diện của mình bằng cái iPad. Rồi xong rồi mình rảnh tay mình đi làm việc. Anh chị em thấy, mình tìm cách có bình an qua những phương thế của thế gian, nhưng mà những cái đó làm sao không để lại cho mình bình an lâu dài. Một cái bất an thứ hai anh chị em, để anh chị em thấy, cái bất an thứ hai là cái bất an về chính mình trong tương quan với người khác. Người ta có chấp nhận tôi không? Người ta có yêu mến tôi không? Người ta có nhớ đến tôi không? Người ta có thích tôi không? Cái đó là cái dường như là trào lưu của xã hội ngày hôm nay, tìm kiếm sự công nhận, sự yêu mến, sự tôn sùng. Và một lần nữa chúng ta thấy nó diễn tả qua cách mình sống trong mạng xã hội. Tại sao vậy? Tại nơi đó là một cái thế giới ảo, mình có thể lên mình vẽ một bức tranh về mình rất dễ dàng. Tại sao người ta muốn vẽ bức tranh về bản thân người ta trên mạng xã hội? Để tìm cái thích, để tìm yêu mến, để tìm sự công nhận. Vô phúc thay cho ai mà mình đưa lên đó một cái bài gì đó mà người ta bình luận tiêu cực về mình, vô phúc thay cho người đó. Mình có thể lên mình làm một bài khác chửi lại người ta. Tại sao vậy? Tôi phải được nhìn nhận, phải được biết đến, vì đó là cái khao khát của mình. Vì để được biết đến tôi mới cảm thấy được bình an. Và khi mà xã hội mọi thứ nó đều có nhiều cái điều kiện sống nó tốt hơn ngày xưa, người ta không còn quay quắt với miếng ăn nữa đó. Cái điều người ta tìm nhiều nhất là gì? Được chấp nhận, được công nhận. Mà để được công nhận dễ dàng nhất, nhanh nhất là ở đâu? Trên mạng xã hội, thế giới ảo. Anh chị em thấy trào lưu ngày hôm nay là phải lên trên đó, phải làm sao để làm to tiếng lên, để người ta biết đến mình. Nó có bình an không chị em? Không bình an. không lâu, không dài, vì ngày hôm nay người ta thích, ngày hôm sau nó trôi qua mất tiêu, mình lại phải tìm cái khác. Anh chị em để ý đi, trong cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta, những gì mà gây chúng ta bất an nhiều nhất là khi mà cảm thấy rằng không ai nhìn nhận, công nhận, đón nhận mình. Bất an thứ ba là bất an với chính nội tâm của mình, với những gì mình đã làm. Làm với mình, với người khác, hay làm một mình. Cái bất an nội tâm là cái bất an ghê gớm nhất anh chị em. Là cái bất an là tôi có bình an với chính con người thật của tôi hay không, với những gì đã xảy ra trong tôi, với những gì người khác làm trên tôi, tôi có bình an với tôi hay không. Và cái bất an nội tâm đó, nó nói lên cái việc rằng tôi cảm thấy thế nào về con người của tôi. Tôi có yêu mến con người của tôi, chấp nhận những yếu đuối và những điểm mạnh của tôi hay không. Cái bất an nội tâm này, tôi có thể lấy một ví dụ kể anh chị em. Cách đây cũng mười mấy năm rồi, khi tôi hay làm việc ở tòa giám mục, tôi ngồi ở đó, có một cái người đàn ông, mỗi một hai tháng anh ta lên một lần, và anh ta lên một cách rất là nhanh. Anh ta vào trong văn phòng của tôi, nói: đây văn phòng SIDA phải không? Văn phòng SIDA mà. Đúng, con gửi cho ít tiền. Rồi, con đi nha. Anh đi mất tiêu. Tôi ngạc nhiên lắm. Cái lần sau anh quay trở lại, tôi lại hỏi anh lần nữa: ủa anh tên gì? Thôi, cha không cần biết tên của con, con gửi cha ít, con đi nha. Anh lầm lũi anh đi, cúi mặt đi thiệt nhanh. Xong rồi một lần nọ tôi canh, lúc anh lên đó tôi nói: anh bình tĩnh, anh ngồi chút cho tôi hỏi thăm anh, hình như anh có cái gì không ổn, anh có gì không vui, anh kể tôi nghe. Anh nói: thưa, không có gì đâu cha, con làm ăn được nhiều tiền lắm, con làm bất động sản, nhưng mà con đôi lúc cũng cảm thấy áy náy, bức rứt trong lương tâm, hỏi lý do tại sao. Thưa cha, là gì? Con mua tài sản cầm cố của người ta, người ta nợ nhà cửa cầm cố, người ta không có khả năng trả, con mua lại giá rẻ, con bán gấp 5 lần, con lời dữ lắm. Mới đầu con thích lắm, nhưng sau con thấy người ta đau khổ, mà con biết người ta đau khổ, người ta kẹt, người ta không còn cách nào khác, người ta mới bán cho con, nên vì thế con ép giá được rất là nhiều, rồi con bán lại con lời gấp 5 lần. Nên con lên con gửi cha để cảm thấy bình an. Anh chị em hiểu cái bình an nội tâm đó là gì? Bù trừ, làm sao để giải tỏa cái bức rứt về nội tâm của mình, về chỉ có mình biết mình làm như thế. Và đôi khi đó là cái khó nhất, vì mình đối diện với Thiên Chúa. Và anh chị em thấy khi làm như thế nó có hết không? Không hết. Không hết bình an, vì nó không thay đổi cái đau khổ hay cái góc nhìn của mình về mình. Vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi ngược lại: tôi tìm bình an vì cái gì và tại sao? Tại sao tôi bất an, và tôi tìm bình an bằng cách nào? Phải chăng có nhiều lần là chỉ để bù trừ? Phải chăng là đền bù và giải tỏa? Phải chăng là muốn nắm giữ, níu kéo và điều khiển để không có thể chia cách cái người phải ra đi? Phải chăng là tiếc nuối vì cái thời gian đáng lẽ tôi phải có cho người thân của tôi đã không dành trọn vẹn? Rất nhiều cái phải chăng khác. Và cách tôi giải quyết cái bất an đó, nó có để lại cái bình an lâu dài trong người tôi hay không? Nó có thay đổi tôi? Nó có giúp giải quyết điều gì? Và vì thế chúng ta sẽ thấy bình an của Chúa khác. Khác cái gì anh chị em? Bình an của Chúa là bình an cho mình, con người của Chúa, bất kể mình thế nào, bất kể mình đã làm gì với Chúa và với nhau. Thầy, cho bình an của Thầy cho con bằng cách Thầy chịu chết vì con. Trước khi con chối Thầy, trước khi Phêrô chối Chúa, trước khi con bỏ rơi Thầy, trước khi các môn đệ bỏ chạy hết, trước khi con bán Thầy, Thầy cho bình an của Thầy cho con. Cái câu nói đó không phải là nói giây phút đó anh chị em, nói liên lỉ mỗi ngày. Vì thế chúng ta nghe thường xuyên trong mỗi thánh lễ trước khi chúng ta nhận mình thánh chủ, là lời hứa vĩnh hằng, là mỗi khi trước khi chúng ta làm gì đó mà đem lại cho sự chúng ta sự bất an, Chúa đảm bảo cho chúng ta, Chúa mua lại, Chúa chuộc lại cái sự bất an đó bằng mạng sống của Chúa. Không có một Chúa nào làm điều đó cho nhân loại trừ Thiên Chúa của chúng ta, không có ai hết. Không phải vì chúng ta sinh lễ chúng ta được bình an, không phải. Cái chết của Chúa, cái tình yêu đến cùng, tột cùng trên thập giá đem lại bình an. Cái sự trở lại, tìm lại học trò của mình, tìm lại những người con của mình, môn đệ của mình, sau khi nó bán mình sống lại, mình quay lại tìm nó, tha thứ cho nó, đem lại bình an. Bình an của yêu tận hiến, bình an của yêu tha thứ trọn vẹn vô điều kiện, và bình an một lần nữa của việc tiếp tục hiện diện trong những lúc mình đau khổ nhất, mình bất an nhất. Vậy chúng ta có cảm thấy cái bình an đó quan trọng trong cuộc đời mình hay không? Hay là mình vẫn còn cố tìm cái bình an của thế gian? Mình có trân quý cái Chúa cho mình, hứa với mình và tiếp tục cho mình hay không? Và hôm nay Chúa không chỉ mời gọi chúng ta nhận cái bình an một cách nhân không của Chúa, nhưng Chúa cũng mời gọi chúng ta, nếu con sống như thế với nhau, nếu con học theo cách của Thầy, cho đi một cách trọn vẹn, yêu đến cùng, tha thứ tất cả, con cũng sẽ có bình an, sẽ có lại cái bình an của Thầy. Và cái bình an đó không ai lấy đi được, không bao giờ hư mất. Amen.